Chào mừng mọi người đến với The Peace Project, vùng Bình An, một podcast nơi bạn sẽ cùng chúng mình, David và Cường, khám phá thế giới thông qua lăng kính của cơ đốc nhân. Chào mừng mọi người đến với The Peace Project. Trong tập hôm nay, Devo và anh Cường sẽ nói về một chủ đề mà Devo nghĩ rằng mọi người ai nghe đây cũng sẽ có thể liên hệ được, vì là nó rất là dễ để mình bị dính vô cái việc này, đó là việc than phiền, sự than phiền. Để bắt đầu cái tập hôm nay thì Devo sẽ chia sẻ với mọi người kiểu như là nó rất là thực tiễn luôn. Là hồi nãy Devo và anh Cường đang thu âm cái tập này thì tự nhiên cái Devo mới chợt nhận ra đây là một cái kiểu như là Devo hay bị check, nói chung là lỗi kỹ thuật. Mà nếu mà check trước là sẽ không bị, nhưng mà vô tình xong cái mới nhận ra là mình chưa có chỉnh một cái này nên là phải quay lại. Thì nó cũng rất là một cái quý giá, kiểu như là đúng là mình đang chia sẻ về chủ đề than phiền, nên là đây là một cái trường hợp mà Devo bên Cường vừa gặp luôn, thì mình có thể chọn để than phiền hoặc là mình chọn thu lại, thì Devo bên Cường chọn thu lại. Thì ok, để bắt đầu tập hôm nay, Devo sẽ mời anh Cường mình nói về cái sự than phiền, đúng không anh Cường? Thì khi mà mình nói về than phiền vậy, theo anh Cường, cái định nghĩa của sự than phiền là gì anh Cường?
Than phiền với anh là khi mình trách móc hay mình đổ lỗi cho một ai đó hay là cho cái hoàn cảnh, thay vì mình chịu trách nhiệm.
Ừ, đó, thì Devo chịu trách nhiệm là Devo quên chỉnh cái này đúng không? Nên là Devo mới quay lại liền đó. Đó thì là cái trải nghiệm về cái sự than phiền. Em thấy rất là thú vị anh Cường về cái việc là mình than phiền, bởi vì là nó nằm trong cuộc sống của mình đó. Kiểu như là nếu mà mình sống hàng ngày thì mình sẽ rất là dễ bị than phiền. Và cái đối với em mà dễ than phiền nhất á là về thời tiết. Ở Sài Gòn nó sẽ có chắc là dạng 3 mùa đi. Thì là mùa khô, mùa mưa với lại mùa hơi lạnh lạnh. Thì mỗi lần mà đầu năm mà trời khô mà nó nóng thì em kiểu như hồi nóng quá, ước gì có một miếng mưa. Xong cái mùa mưa mưa quá, ướt quá, kiểu như mang giày cái bị ướt bực ghê. Rồi xong cái mùa hơi lạnh lạnh, hơi lạnh quá, kiểu như là tại sao nó không nóng lại được. Kiểu như đụng cái là nó than phiền. Thì đối với em cái đó là cái mà em dễ than phiền nhất. Còn đối với anh Cường thì anh, cái trải nghiệm mà anh Cường thường than phiền nó sẽ là gì?
Thì cũng giống như David á, là gần như khi mà anh suy ngẫm lại là ngày nào anh cũng có phải than phiền. Ít nhiều thì cũng có than phiền hết. Nào là thời tiết hay là đồ ăn hoặc là giao thông, nói chung là bất kể vấn đề gì tự nhiên mình cảm thấy nó không theo cái ý mình hơi thấy khó chịu cái là mình than phiền, mình lầm bầm.
Như anh Cường nãy nói là mình than phiền là do không phải là ý của mình, thì mình nghĩ đó là một trong những cái lý do mà mình hay than phiền. Vậy còn cái lý do nào khác mà anh Cường nghĩ là mình, tại sao mình lại than phiền không anh Cường?
Để cho mình đỡ phải chịu trách nhiệm, mình đổ lỗi cho cái hoàn cảnh cho người khác. Đổ lỗi cho người khác hoặc là cái hoàn cảnh thì mình không phải chịu trách nhiệm cái vấn đề đó nữa.
Em thấy cái lý do đó cũng rất là phổ biến nha. Khi mà em tập trung với cái hoàn cảnh quá thì em sẽ bắt đầu em than phiền. Mà nó bị một cái này nè, mình một khi con mắt em đã dính vô cái hoàn cảnh đó thì rất là khó gỡ ra. Giống như là nó là một cái keo vậy, kiểu như nó dính vô và em cứ than phiền rồi nó tệ hơn. Mình biết nó tệ hơn nhưng mà trong lòng mình cũng cảm giác thỏa mãn, nhưng mà nó cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.
Thì anh nhớ lại là có một cái bài nghiên cứu ta nói là cái não bộ của mình ấy thường là sẽ chỉ tập trung được một việc, làm tốt một việc một lúc thôi. Thì có thể là lúc đó là em sẽ tập trung vào cái việc là em than phiền, hay là em tập trung vào cái việc tìm hướng giải quyết. Mà khi em đã chọn là than phiền rồi thì đương nhiên là cái việc tìm ra cái hướng giải quyết nó sẽ khó khăn hơn.
Em nhớ một cái câu chuyện về một cái ông thầy dạy toán của em. Thì nhắc về cái vụ than phiền, cái em lại nhớ tới ổng. Bởi vì là hồi xưa em hay đi học thêm toán ổng, mà mỗi lần em quên làm bài tập em nói là thầy ơi, em vừa mới cất câu thầy ơi là ông biết cái gì liền. Ông kêu là cậu đừng có nhưng tại thì là gì với tôi đó, chưa làm bài thì chưa làm bài thôi. Em thấy một cái rất thú vị nha. Có một cái cậu bé hồi xưa em dạy thêm, và mỗi lần em dạy thêm á thì cậu đó nói rằng là thường thường mình nói cái gì xong mình sẽ bớt, mà bớt là bắt đầu mình tìm cái lý do cái này nhân. Thì nó cái thằng nhóc này nó có một cái thói quen là nó hay chú ý người ta, coi là nếu mà cái người này hay than phiền á là cái bớt của họ rất là nhiều. Và kiểu như là mình hay kiểm tra coi, có thể là anh thu âm á, hoặc là anh coi cái cách mà mình nói, mình nhận coi hôm nay mình nói bao nhiêu cái bớt rồi. Bởi vì thường á đằng sau cái nhân á sẽ là một cái lý do cho sự than phiền của mình. Và mình thấy rất là đúng luôn. Vậy cái sự than phiền á, chúng ta biết rằng là nó
không có tốt, nó là cái tiêu cực, đúng không anh Cường? Thì đó là cái chung chung, bởi vì em nghĩ rằng ai cũng biết rằng là khi mà mình vô một căn phòng mà ai cũng than phiền thì rất là mệt, kiểu như nó trùng cái không khí của căn phòng đó xuống cho một cái cuộc hội thoại. Đó là đối với những cái người không tin Chúa, còn mình á anh Cường là những người tin Chúa, thì tại sao là mình không nên than phiền anh Cường?
Thứ nhất là anh nghĩ là lý do mà lớn nhất đó là vì Chúa không thích những người hay than phiền. Mình có thể đọc cái câu chuyện về cái việc dân Do Thái mà khi mà họ ở trong hoang mạc, ở trong sách Dân Số Ký chương 21 câu 4 đến câu 9 á, thì mọi người có thể tham khảo cái câu chuyện trích dẫn nào đó. Thì mình tóm tắt là khi mà Chúa đã đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, thoát khỏi kiếp nô lệ, thì khi mà mới vô hoang mạc thì bắt đầu họ bắt đầu than phiền về chế độ ăn, về không được ngon, không được như ý, mà nhưng họ quên mất rằng là ở đó họ là nô lệ. Họ ngay cả cái mạng sống của họ không thể tự quyết được, mà Chúa đã giải phóng họ khỏi cái đó. Nhưng khi mới đưa họ ra thì họ than phiền về việc đồ ăn nó không được như ý. Và Chúa đã rất tức giận và Chúa đã sai một con rắn lửa tới và cắn chết rất là nhiều người. Mặc dù sau đó thì Chúa đã thể hiện sự nhân từ và đưa cho họ cái liều thuốc chữa được rất là nhiều người. Nhưng mà nó thể hiện cái việc là khi mà mình phàn nàn á, và đặc biệt là khi mình phàn nàn cái hoàn cảnh thường, trong trường hợp này là dân Do Thái họ giống như họ muốn đổ lỗi cho Chúa vậy. Tại sao lại như thế này, tại sao như thế kia? Và đó là cái lý do mà Chúa đã trừng phạt họ. Thì đó là một cái lý do mà anh nghĩ là cái cơ đốc nhân mình phải rất hết sức để ý.
Em thấy cái việc mà Chúa không thích sự than phiền á, thì thậm chí mình cũng không thích cái sự than phiền nữa. Kiểu như là, mà tưởng tượng nha, trong cái trường hợp đó là Chúa cứu dân Do Thái ra khỏi một cái người mà gọi là vị vua tàn bạo, mà nô lệ, làm bắt họ làm nô lệ, mà để họ phàn nàn về những cái nhỏ nhặt. Kiểu như là anh tưởng tượng á, là mình cứu một cái người nào đó ra khỏi một cái hoàn cảnh sống còn, xong sau đó cái mình làm một cái việc gì đó mà không theo ý của họ, và họ nghĩ cái đó là phải là nghĩa vụ của bạn. Kiểu như mình cảm giác là họ không có biết ơn những cái gì mình làm á, là họ phớt lờ những cái đó mà họ chỉ tập trung vô cái sự than phiền á, thì em thấy nó rất là kiểu như là mình mà còn không muốn bị như vậy thì nó chỉ là Chúa, đúng không anh?
Ngoài ra thì vừa rồi mình David cũng đã nói qua là khi mà mình than phiền nhiều á thì mình trở thành một người tiêu cực, và anh nghĩ là không có ai mà mình muốn gọi là ở gần những cái người mà tiêu cực như vậy á. Tại vì khi mà họ cứ nói những cái điều mà họ trách móc, thành ra là mình nghe nó rất là cảm giác là khó, nó không được vui á.
Nó ảnh hưởng tới cái bầu không khí, và nó ảnh hưởng tới tâm trạng chung của những cái người mà trong cái cuộc hội thoại đó.
Những người đó thường thì có câu vui là hay bị gọi là mỏ than á. họ hay hỏi là quê ở phải Quảng Ninh không, mới cứ gặp là than.
Thật sự ra là hồi xưa em than phiền rất rất là nhiều, em đổ lỗi là tại sao mình lại như vậy, rồi tại sao mình học không tốt, rồi tại sao, nói chung đủ thứ trên đời, kiểu như những cái nhỏ nhất, rồi kiểu như là mình đi mình đụng cái gì đâu, tại sao cái cửa này nó đứng ở đây để cho mình bị đụng, kiểu như là mình than phiền từ nhỏ nhặt cho tới những cái lớn á. Và nó là một cái thói quen, kiểu như em nghĩ á, nếu mà mình có một cái nỗi lòng nào đó mà mình muốn chia sẻ với một người nào khác á, thì em nghĩ vì đó nó cũng bình thường. Có nghĩa là nhiều khi mình chỉ cần một người nào đó ngồi lắng nghe mình, và mình trút cái tâm trạng đó ra rồi để cho mình đỡ hơn. Nhưng mà khi mà lúc nào mà mình gặp người ta mà mình cũng nói như vậy, mình cũng chút ra, và mình xem người ta như là một cái gọi là một cái dump á, một cái một cái thùng rác để mình dump cái tâm trạng của mình vô á, thì em thấy nó không có tốt cho lắm. Cái đó là nó thành cái thói quen, và bởi vì em nghĩ á là việc than phiền nó là một cái lối sống, và nó là một cái thói quen, một cái thái độ, hơn là việc là có thể là mình có một đứa bạn thân và nó kiểu như gia đình nó gặp chuyện và nó cần mình một cái người tâm sự lắng nghe. Để đương nhiên là sau đó là có thể là có khi nha, em nghĩ rằng họ cũng biết cái hướng giải quyết là gì rồi, nhưng mà họ trong khoảnh khắc đó là họ cần cái người chia sẻ. Bởi vì Chúa nói là em cảm giác như là Chúa nói là con người không nên ở một mình là vậy, bởi vì là mình phải cần có cái sự nương tựa lẫn nhau. Và nhiều khi á họ chia sẻ với mình như vậy, và mình động viên họ, kiểu như mình nâng lên á. Chứ than phiền, em nghĩ là than phiền á mà sau cái cuộc chia sẻ đó mà ai cũng bị tuột xuống thì cái đó nó không có ích lợi gì cả. Nhưng mà sau khi mà họ chia sẻ mà mình nâng đỡ họ lên, rồi xong mình bị gì mình chia sẻ họ nâng đỡ mình lên á, thì cái đó nó sẽ có ích hơn là việc mình than phiền mình bị trùng xuống.
Và mình nói chút thôi là khi mình chia sẻ đó thì mình cũng phải tìm đúng người ha, đúng đối tượng. Và thông thường thì Anh nghĩ rằng như David nói, thì nếu mà người bạn kia thực sự là hai người bạn với nhau thì người kia người ta sẽ chủ động hỏi mình có vấn đề gì. Thì khi đó mình chia sẻ, mình mở lòng nó hay hơn. Còn mình gặp người ta cái mình sổ ra toàn là những cái lời than phiền trách móc không may thì nó không hay, thì nghĩ là cái người kia người ta cảm thấy rất là tiêu cực.
Lý do mà em muốn nói như vậy bởi vì bây giờ nó có một cái, em nghĩ là một cái vấn nạn hả, giống như là một cái việc rằng em đọc trên mạng rất nhiều người nói là nhiều khi á mình ra ngoài đường mình chia sẻ với một cái người nào, người lạ nào đó xong cho nó nhẹ nó lòng, có nghĩa là bây giờ kiểu như con người nó bị disconnected quá nên là họ không thực sự có một cái người người bạn người thân họ có thể thực sự tin tưởng mà họ gọi là chia sẻ nỗi lòng họ ra đó, thì nó là một cái khác nữa. Nên là Devo không muốn mọi người bị nhầm với cái việc là mọi người có cái gì trong lòng mà mình cứ giữ trong lòng hoài rồi xong mình không có chia sẻ với những cái người thân của mình á. Thì đối với Devo á thì là Devo sẽ có những cái người thân xung quanh để mình chia sẻ, và đương nhiên cái người mà Devo tới đầu tiên sẽ là Chúa, là Devo đưa cái vấn đề của mình cho Ngài đó, thì là Ngài sẽ là cái người giúp Devo vượt qua. Thì cái đó là một cái chủ đề khác nữa, nhưng mà để mọi người không hiểu nhầm với cái việc là than phiền, bởi vì than phiền nó sẽ khác. Than phiền nó Devo cảm nhận như là nó là một cái lối sống luôn, và nó là một cái thái độ thay vì nó là chỉ là một hai trường hợp kiểu vậy.
Vậy thì ngoài cái việc là cái việc than phiền phàn nàn là làm Chúa khó chịu này, làm mình trở nên tiêu cực này, người ta không thích mình, và nó cũng không giúp mình thay đổi được vấn đề. Anh để ý rằng là những người mà hay than phiền á, thực ra lại là những người hay chấp nhận số phận lắm. Chấp nhận cái hoàn cảnh, họ cứ than phiền hoài à. Ủa sao tôi khổ thế này, sao tôi mệt thế này. Nhưng mà cuối cùng là họ cứ ở đó hoài, họ không có một cái giải pháp gì để thoát ra khỏi cái đó. Họ than phiền nhưng mà họ lại chấp nhận.
Em hiểu anh Cường nói về cái việc là than phiền là chấp nhận số phận. Mà khi nói về cái đó thì nó có liên quan tới một cái gọi là victim mentality, là em thấy nó cũng gọi là go hand in hand á, là thường thường là mình than phiền là mình hay ở trong cái
tư tưởng nạn nhân.
Tư tưởng nạn nhân á, thì anh Cường nghĩ sao về cái đó?
Anh nghĩ là nó đi chung với nhau. Thì khi mình nghĩ là mình là nạn nhân thì mình không thể thay đổi, mình không có làm gì khác được, cho nên là mình cứ đổ cho hoàn cảnh. Thực ra là cái đó là cái tư tưởng thôi, thậm chí tại vì trong rất là nhiều trường hợp là mình có thể thay đổi được, nhưng mà mình không có đủ cái can đảm hay là đủ cái gọi là quyết tâm để thay đổi, cho nên mình cứ đổ cho hoàn cảnh để mình không phải thay đổi.
Hồi xưa em là chuyên gia, em gọi là victim luôn á, kiểu như thật sự ra là em rất 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 là cảm ơn Chúa vì khi mà em biết Ngài em mới thoát ra được. Thậm chí là lúc mà em mới biết Ngài thì kiểu như mình còn bị kẹt trong cái victim mentality á. Và nó ở đây á, mà khi mà anh Cường với Devo nói về victim mentality, không phải là mình chê trách mọi người, nhưng đó là cái thực trạng. Có nghĩa là thực trạng bây giờ là rất là nhiều người bị dính vô cái victim mentality. Và thậm chí hồi nãy em có nói chuyện với một bạn, và em tụi em cũng có nói về cái việc victim mentality á. Và nhiều khi á, em thấy những bạn chia sẻ về cái đó, về cái việc là mình quá khứ mình như vậy á. Và cái mà không phải là em trách nữa, nhưng mà em cảm thấy buồn cho họ, bởi vì là mình bị họ là mình bị vô cái nô, hồi xưa em cũng vậy, là mình là nô lệ cho cái quá khứ của mình á. Bởi vì em thấy thường thường victim sẽ là nô lệ cho, họ sẽ chấp nhận số phận và họ sẽ là nô lệ cho cái circumstance của họ.
Còn cái điều gì mà lý do gì đó mà không tốt về cái việc mình than phiền?
Pretty much em nghĩ là mình kiểu như là than phiền nó không có add vô thêm được một cái gì vô cuộc sống của mình, kiểu như giống như là nó không có thêm được một cái, ý là nếu mà mình nói về than phiền đi, nếu mà một cái thứ gì đó mà nó không có thêm được cái gì tốt hơn vô cuộc sống của mình, vậy tại sao mình lại thêm vô nó? Ý là những thứ mà nó chỉ thêm vô được là sự tiêu cực thôi, vậy tại sao mình lại thêm cái việc đó vô cuộc sống của mình á? Nó nghe đúng là nghe nó obvious thiệt, nhưng mà nó sẽ dẫn tới một cái điểm tiếp theo mà Devo Vinh Cường muốn nói là rằng là mình biết than phiền vậy á, vậy bây giờ nếu mà tôi muốn thoát ra cái sự than phiền thì như thế nào, đúng không? Bởi vì là có thể là có những, em nghĩ nha, hồi xưa em cũng vậy, em biết rằng em than phiền như vậy là không tốt, nhưng mà I can't help, kiểu như là I can't help but complain, kiểu như là mình, nó là một cái bản năng và mình cũng không biết cái lựa chọn nào khác để mình không thể nào than phiền á anh Cường.
Bản thân anh là một cơ đốc nhân, cho nên là đối với anh á thì gần như cái câu trả lời cho tất cả mọi thứ là chỉ có Chúa thôi. Tại vì khi mình biết Chúa thì Chúa sẽ giải phóng cho mình. Chứ còn nếu mình chỉ sử dụng cái sức của riêng mình thì nó giống như chỉ là những cái tip, những cái gọi là bí quyết sống, nhưng mà những cái đó thì thông thường thì anh nghĩ là nó sẽ không không hiệu quả và nó sẽ không kéo dài được. Thì quay trở lại vấn đề đi ha, thì đối với một cơ đốc nhân thì anh nghĩ rằng cái việc mà để mà mình không phàn nàn á, đó là mình phải luôn luôn cảm tạ Chúa và mình biết rằng là Ngài là đấng tể trị. Vì khi em không thể nào mà em vừa cảm tạ mà em vừa than phiền được, em thử đi, em không thể nào được. Không thể nào ô cảm tạ Chúa về một cái buổi thời tiết tuyệt đẹp, quay ra cùng lúc đó mình nói là sao lại thời tiết như vậy được, đúng không? Nó rất là mâu thuẫn. Khi mình đã cảm tạ Chúa về một điều gì đó thì mình sẽ không phàn nàn về điều đó.
Em thấy rất là hay về cái việc là mình cảm tạ Chúa. Và có một cái này em muốn nói về cái việc cảm tạ Chúa anh, bởi vì là có thể là những người không tin Chúa họ cũng có cái gọi là cái mindfulness, cái sự gọi là mình nhận biết về cuộc sống và mình biết ơn cuộc sống, biết ơn đời á. Thì em thấy nó là một cái quy luật vũ trụ, có nghĩa là thực sự ra Chúa đặt cái quy luật đó ra để khi mà mình có cái sự biết ơn á thì mình sẽ không có sự phàn nàn. Nhưng mà đối với em cụ thể hơn á, khi mà em biết ơn với Chúa thì nó là một cái level khác nữa của cái việc là mình không phàn nàn nữa. Có nghĩa là khi mà em nhìn lại những cái việc mà em làm trong cuộc sống, mà Chúa làm cho em trong cuộc sống á, thì em thấy rằng á là những cái lúc mà nãy em có nói là về cái việc là mình phàn nàn và có thể là do mình không thể nào thay đổi được cái trường hợp đó, nhưng mà cái vị Chúa mà Devo theo và cái vị Chúa mà anh Cường theo là God of the Impossible, là một cái Chúa, một vị Chúa mà của những cái gì khả thi, có nghĩa là những cái gì mà con người không làm được thì Ngài sẽ làm được. Và em nghĩ đó là một cái, khi mà em nhìn lại như vậy em thấy thật wow, là cái sự biết ơn của mình á, nó lại một cái level khác nữa. Bởi vì có thể rằng là mình biết ơn vì những cái gì mà mình có được và mình làm được đi, thì nó cũng hay, nhưng mà mình biết ơn bởi những cái gì mà mình không xứng đáng nhận được nhưng mà mình nhận được á, thì em thấy nó là một cái biết ơn khác nữa, cứ như một cái level khác. Có nghĩa là giống như là khi mà mình ở trong một cái tòa và mình bị xét tội và họ nói là ok, chúng tôi quyết định là tha tội, người thẩm phán nói là tha tội cho anh, mình không xứng đáng cái điều đó nhưng mà mình nhận được á, thì cái sự biết ơn đó em thấy nó vượt hơn tất cả những cái sự biết ơn khác luôn, và nó mang lại cho em một cái sự vui vui mừng trong tâm hồn mà nó không có gì mà nó sánh bằng được. Bởi vì có thể là ok, em làm ra cái chiếc xe, em làm ra tiền, em mua cái chiếc xe này, em biết ơn cuộc đời vì em làm ra để mua được chiếc xe này, nhưng mà cái sự biết ơn nó sẽ biến mất. Nhưng mà cái sự biết ơn mà thật sự em sự biết ơn trong Chúa nó khác biệt một cái, rằng là nó sẽ đời đời anh, và nó có một cái ảnh hưởng, nó nằm cái niềm vui mà mang lại từ cái sự biết ơn đó, nó không có bị ảnh hưởng bởi cái gì mà mình biết ơn. Có nghĩa là mốt mình mất cái xe, cái mình mất cái sự biết ơn đó bởi vì mình mất cái xe đó rồi, nhưng mà cái mà em biết được rằng Chúa là một vị Chúa của sự ổn định, nên là những cái gì mà mình biết ơn Chúa là nó sẽ luôn ổn định và nó không có bị mất cái niềm vui đó. Đó, khi mà nói về niềm vui bây giờ mình sẽ link một tí ha anh Cường. Mình phàn nàn thì mình sẽ như thế nào, mà mình biết ơn thì mình sẽ như thế nào anh Cường?
Khi mà mình phàn nàn thì tâm trạng mình không, nó xuống đi xuống thôi. Nhưng mà khi mà mình biết ơn thì mình sẽ đi lên. Giống như là anh trong Kinh Thánh thì có khá là nhiều cái nói về cái này, nhưng mà anh trích dẫn một vài câu ha. Sau đó thì chắc là nhà David mà đặt lên trên là trong Thessalonica nhất chương 5 câu 16 18 thì nói rằng là hãy mãi mãi vui mừng, cầu nguyện không ngừng và tạ ơn Chúa trong mọi tình huống. Đức Chúa Trời mỗi người thuộc về Chúa cứu thế Giêsu thi hành điều ấy. Thì cái điều này rất là nhiều lần anh cũng có trải nghiệm, chẳng hạn như là con người mình nó lạ lắm em. Ví dụ như lúc mà em có ít việc thì em cũng than, em nói ồ sao ít việc chán quá. Có nhiều việc thì em nói ồ sao nhiều việc quá,
bận quá không có gì.
Thì hồi trước anh cũng có cái kiểu gọi cái thái độ như vậy ấy. Tức là mình vẫn làm việc nhưng mà mình cảm thấy nó nhiều việc quá, hoặc là giao nó gấp quá, cái mình ngồi mình cứ chép này, sao mà giao mà gấp này không ấy. Mà cuối cùng mình vẫn phải làm thôi, tại vì đấy là công việc. Thì sau đó giống như Chú nhắc nhở anh và anh thay đổi thái độ, anh thay vì như vậy thì anh tập trung vào cái việc là anh tìm làm cách nào mà làm việc hiệu quả hơn. Thì gần như là 100% là khi mà mình có thái độ khác á thì cái kết quả nó khác hoàn toàn em. Nếu mà cứ mỗi lần mà em tập trung mà em than phiền là cái việc nhiều quá, anh nghĩ hoài không ra được cái giải pháp. Cái công việc nó rất là chậm, mà đúng thể nó chậm thiệt. Nhưng mà khi em cũng công việc đó, nhưng mà em thay đổi thái độ, em nói ồ mình làm sao, mình tập trung làm sao để hiệu quả, thì tự nhiên thấy mọi việc nó rất là nhẹ nhàng và nó lại đúng. Và cái này thì nó có một cái là nó hơi sâu một chút, tức là khi mình nếu quá tập trung, cái này nó hơi sâu một chút, có thể là nhiều bạn nghe nó hơi lạ, nhưng mà tại vì mình biết rằng là sẽ có đời sau. Cho nên là đôi khi những cái khó khăn khó chịu của đời này á, nó rất là ngắn ngủi. Nếu mà các bạn nhìn xa hơn một chút á, thì những cái chịu đựng giống như là đầu giờ David và Cường có cầu nguyện á, thì có nói rằng là những cái chịu đựng của cái đời này rất là ngắn ngủi. Thì hãy nghĩ xa một chút, thì cái đó mình sẽ cảm ơn Chúa về cái sự nhân từ cũng như sự thương xót Ngài đã có dành cho mình. Thì những cái mình chịu đựng thực sự nó rất là nhỏ nhoi, không đáng là gì cả.
Thì đối với những anh chị em tin Chúa, thì như anh Cường nói nãy, để vô thấy một cái cách rất là tốt để mình không có phàn nàn đó là mình hãy tập trung vô cái phần thưởng mà mình có ở đời sau. Kiểu như là em thấy là trong Kinh Thánh á, Phao-lô cũng có nói về cái việc rằng là những cái gì ông làm bây giờ ông không có cái lý do mà ông gọi là tạ ơn Chúa, bởi ông nhìn vô những cái gọi là set your mind on things above á, là hãy tập trung tâm trí của anh chị em vô những điều ở trên, những cái điều mà tới từ Chúa thay vì là những cái điều tới từ con người. Bởi vì em thấy rất là hay nha, bởi vì nếu mà mình tập trung cái tâm trí của mình vô những cái gì ở trên thế gian này á, là we're setting ourselves up to be disappointed, là chúng ta đang tự làm bản thân mình sẽ bị thất vọng, và khi mà thất vọng thì mình sẽ than phiền thôi. Thì đa số là như vậy, bởi vì là những cái thứ trong thế gian này gọi là dòng đời vạn biến mà, nên là nếu mà mình đặt cái tâm trí của mình vô những cái thứ trên thế gian này, có thể là ok mình như là nãy em nói là mình có sự biết ơn về những cái gì mà mình đã có trong cuộc sống, nhưng mà những cái thứ trong cuộc sống này nó sẽ thay đổi, và nếu mà mình tập trung cái sự, thậm chí là khi mà mình có cái sự biết ơn trong những thứ dễ thay đổi, thì sự biết ơn nó cũng sẽ bị lấy đi khỏi mình khi mà những thứ đó biến mất, hoặc là nó thành một cái nó bị lấy đi khỏi mình á, thì mình sẽ cũng mất cái sự biết ơn đó, và mình sẽ dễ quay lại cái sự phàn nàn. Hồi nãy anh Cường nói về việc là mình sẽ có cái thái độ biết ơn, đúng không anh Cường? Và mình có gọi là thankfulness và gratitude, là sự biết ơn và cái sự cảm tạ đối với những gì Chúa làm. Và cái thứ hai em thấy nó cũng rất là thực tiễn, em nghĩ đó là cái việc mình tập trung vô cái cách giải quyết vấn đề thay vì là mình nhìn vô cái hoàn cảnh. Bởi vì là mình nhìn vô cái hoàn cảnh đó, thì những cái mà mình thấy thì chỉ là cái hoàn cảnh thôi, chứ mình sẽ không thấy được cái cách giải quyết vấn đề. Và khi mà mình nhìn vô cái hướng giải quyết vấn đề á, và mình làm như vậy á, thì mình sẽ không có bị gọi là mình bớt sao nhãng hơn, em nghĩ là như vậy. Có nghĩa là thay vì bây giờ giống như hồi nãy đi, ví dụ là Devo với anh Cường bị một số lý do trục trặc, thì thay vì Devo nhìn vô cái việc này mình tức trong lòng, nãy giờ làm hoài mà sao nó cứ bị hư hoài, thì nó sẽ không giải quyết vấn đề gì được. Nhưng mà thay vào đó thì Devo với anh Cường chọn là mình sẽ tiếp tục mình làm đó, mình sẽ tiếp tục mình thu âm lại đó. Thì khi mà mình làm như vậy mình sẽ không có thời gian để mình phàn nàn, và khi mà mình đã làm xong rồi á thì mình sẽ có được cái kết quả rồi, thì mình sẽ không phàn nàn.
Đúng rồi. Với cả là mọi người chú ý rằng là khi mà mình nói là không nên than phiền, thì điều đó không có nghĩa rằng là lúc nào mình cũng chấp nhận hoàn cảnh nha mọi người. Nó khác nhau, tức là những cái gì mà mình có thể thay đổi và làm nó tốt lên thì mình phải làm. Ví dụ như mình đi ra đường mà mình mắc mưa chẳng hạn, thì khi mà mình mắc mưa, mà mình đặt trường hợp là mình không mang áo mưa đi, thì ngay lúc đó mình vẫn có thể cảm tạ Chúa rằng là con vẫn có thể khỏe mạnh và con đi dưới mưa, ok. Nhưng mà khi mình về nhà thì mình nên, sau đó mình có nên sự chuẩn bị, mình mang áo mưa, hoặc là mình có thể mình mua xe hơi chẳng hạn. Đó là một cách mình phòng tránh để những lần sau mình làm tốt hơn, chứ không có nghĩa rằng là cái hoàn cảnh như vậy là mình cứ chấp nhận, mình cứ tạ ơn và mình chả thay đổi gì cả, mình cứ chấp nhận cái nghịch cảnh đó.
Cái chấp nhận, đúng rồi, gọi là chấp nhận hoàn cảnh. Bởi vì em nghĩ nha, khi mà mình chấp nhận hoàn cảnh như vậy á, nó cái này cũng sẽ hơi sâu một tí, bởi vì là khi mà mình làm như vậy á thì mình thực sự là, thứ nhất là mình, it's a bit tricky, bởi vì thứ nhất là mình không có cái sự kiểm soát, nhưng mà thứ hai mình cũng không đưa cho Chúa cái sự kiểm soát, kiểu như là nó nó sẽ hơi hơi sâu, nhưng mà có nghĩa là trong trường hợp mà trong cái trường hợp mà anh Cường nói đi là nó vượt ngoài gọi là cái đó là cái hậu quả của mình rồi, kiểu như là nhiều khi á là em không làm một thứ gì đó và nó xảy ra với mình và mình đổ lỗi cho Chúa kiểu vậy á, như là mình không chuẩn bị cái áo mưa và mình bị dính mưa, cái mình chấp nhận hoàn cảnh và mình nói ừ cái đó là ý Chúa thì cái đó là do mình thôi, kiểu như là mình tự làm xong cái mình tự chịu thôi.
Tức đúng rồi, tức là sẽ có những cái là mình phải chấp nhận và có những cái mình phải thay đổi. Nó ví dụ như cái quá khứ mình đi, hoặc là cái gia đình bố mẹ, hoặc là những chuyện đã xảy ra rồi thì mình phải chấp nhận đó là những cái việc mà mình không thể thay đổi được. Nhưng mà những cái việc mà trong tương lai nó có thể xảy ra thì mình, cái gì trong khả năng của mình thì mình phải thay đổi.
Em nghĩ là mình đặt mình vô một cái vị trí để mình
chịu trách nhiệm á.
Chịu trách nhiệm, bởi vì là có nghĩa là mình như là cái ví dụ đó, mình đặt mình vô vị trí để mình bị như vậy thì mình không thể nào mình đổ lỗi cho người khác là mình bị như vậy được. Như là mình nói là Chúa ơi, con tin rằng Ngài sẽ bảo vệ con, nhưng mà mình chạy xe không đóng bảo hiểm và chạy 90 cây số một giờ thì ai bảo vệ mình? Đó là cái là mình đang tự mình đặt mình vô cái tình huống nguy hiểm thì làm sao mà mình có thể đổ lỗi cho người khác được.
Đúng rồi, tức là mình có cái sự khôn ngoan trong đó nữa. Trong tình huống nào mình phải biết chấp nhận và tình huống nào mình phải thay đổi.
Thì để kết thúc buổi để kết thúc tập hôm nay thì Devo có một cái câu trong châm ngôn Devo muốn khích lệ mọi người, đó là châm ngôn 17:22: lòng vui mừng là phương thuốc hay, còn tinh thần tan nát đầy xương cốt khô héo. Thì trong câu này thì Devo thấy được rằng là cái việc nếu mà chúng ta cứ tiếp tục phàn nàn á thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm hồn của chúng ta, và nó chỉ, và thậm chí nha, Devo nghĩ rằng là nhiều khi người ta nói là mental health, là sức khỏe tinh thần, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cơ thể á. Có thể là tại sao mà bạn bị nhức mỏi hay là tại sao bạn bị như vậy, có thể nha, Devo nghĩ là có thể là do tâm trí của bạn không tốt, và mình than phiền thì chắc chắn là tâm trí của mình sẽ không tốt, nó sẽ rất là tiêu cực và có thể nó sẽ dẫn tới ảnh hưởng của cái xác thịt của chúng ta, cái cơ thể của chúng ta luôn. Và ngược lại là lòng vui mừng là phương thuốc hay, thì nếu mà chúng ta không có sự than phiền mà luôn luôn sống trong một cái sự biết ơn và cảm tạ đối với Chúa thì chúng ta sẽ, nó là một cái liều thuốc và nó giúp cho mình tốt hơn mỗi ngày. Và thậm chí nếu mà mọi người nhìn cái người mà cuộc sống của họ, mình nhìn mặt một cái người á, khuôn mặt của một người mà họ có một cuộc sống đầy sự biết ơn nó khác với khuôn mặt của một người mà cuộc sống đầy sự than phiền, mình thấy nó bừng sáng lên, như là có thể là họ trẻ hơn nữa. Em không biết, có thể có một cái người em đọc nhiều quá rồi nhưng mà em không nhớ một người nữa. Em nghĩ là có một người đó nói rằng một trong những cái bí quyết mà để cho tôi nhìn trẻ đó là tôi sống một cuộc sống vô tư, stress free, rồi xong cái kiểu đó, thì em nghĩ nó cũng sẽ là một cái rất là tốt để mọi người suy nghĩ. Thì thì bây giờ để kết thúc thì Devo sẽ mời anh Cường giúp mọi người hướng dẫn trong cái sự cầu nguyện, để mình, nếu mà mình, mấy bạn ở đây nghe mà mình có một cái phía cạnh nào đó trong một cuộc sống mà mình cảm giác như là tại sao mình cứ không than phiền, nếu mà mọi người đang nghe có một cái phía cạnh nào trong cuộc sống mà mọi người thấy rằng ồ tại sao mình cứ than phiền hoài vậy, thì Devo khích lệ mọi người rằng thì sau khi nghe cái lời cầu nguyện của anh Cường, mọi người có thể cầu nguyện theo để mình thực sự được Chúa giải phóng. Bởi vì Devo nghĩ cuối cùng eventually thì thực sự một người mà có thể giải phóng mọi người ra khỏi cái sự nô lệ của than phiền đó chỉ là Chúa. Còn nếu mà mình tự làm á thì mình sẽ làm không được.
Cảm ơn David. Với cả làm trước khi mình cầu nguyện thì Cường xin gọi là mình thách thức mọi người cái là trong những ngày tới đó, mọi người có thể theo dõi, mình có một cuốn sổ hay cái gì đó, mình ghi lại cái số lần mình than phiền trong ngày chẳng hạn. Ví dụ như một ngày đầu tiên có thể là 20 câu, 20 lần, hoặc lần sau thì mình cứ theo dõi đó, mình coi xong là mình có biến đổi gì không. Đến khi nào mà mình duy trì, mình giữ được một ngày mình không nói một lời than phiền ra là tốt rồi đó. Mình bắt đầu cầu nguyện ha mọi người ha. Con cảm ơn Cha Chúa ơi. Con cảm ơn Cha vì tất cả những gì mà Ngài đã làm trong cuộc sống của chúng con. Chúng con biết rằng là Ngài là công chính và Ngài là có sự nhân từ Chúa ơi. Giờ đây thì con cầu nguyện rằng là xin Chúa tha thứ mọi cái sự than phiền, than trách, trách móc của chúng con trước đây Chúa ơi. Và xin Chúa hãy ban làm mới tâm trí chúng con để chúng con luôn luôn biết về cái sự cảm tạ Ngài trong mọi sự Chúa ơi. Chúng con luôn vui mừng ở trong Ngài Chúa ơi. Và Ngài cũng soi đường dẫn dắt chỉ lối chúng con để chúng con có cái cách hướng giải quyết tốt chưa. Xin Chúa hãy ban phước cho tất cả các anh chị em đang lắng nghe cái chương trình podcast này. Con cảm tạ Ngài trong danh Chúa Jesus Christ cầu nguyện. Amen.
Devo và anh Cường hy vọng rằng mọi người sẽ có một tuần thật là năng suất và hiệu quả, và hơn thế nữa là một tuần sẽ không có sự than phiền, để mọi người sẽ thấy được cái kết quả là một cái liều thuốc bổ cho tâm hồn của mọi người.
Yeah, amen.
Bye.